nhất buổi sinh hoạt trao đổi về quyền con người của giới blogger trong nước kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 gặp phải sự sách nhiễu và khống chế của an ninh nhà nước. Buổi kỷ niệm ở Sài Gòn diễn ra tại công viên 23 tháng 9 và buổi tập họp tương tự được tổ chức ở công viên Thống Nhất, cổng đường Trần Nhân Tông vào ngày 8 tháng 12, sau khi sinh hoạt tương tự đã diễn ra tại Nha Trang một ngày trước đó. Các blogger tham gia sự kiện này cho VOA Việt ngữ biết các hoạt động như truyền tay tờ rơi về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay công ước quốc tế chống tra tấn và phát bóng bay cổ súy nhân quyền bị an ninh chìm nổi tìm mọi cách quấy nhiễu. Nhiều người tham gia bị ném mắm tôm và thậm chí bị hành hung gây thương tích. Blogger Đào Trang Loan từ Hà Nội là một trong những nạn nhân, cô cho VOA Việt ngữ biết.
Rồi công an, an ninh thường phục thì rất là nhiều, nhưng mà họ cho đoàn thanh niên vào mang thêm một cái loa rè và cứ chĩa vào mọi người là không được tổ chức và tụ tập đông người. Trong khi rõ ràng là cái hoạt động này không hề là tổ chức mà chỉ là đến đấy ngồi và thổi bóng. Thì mọi người đến xung quanh lại để xin những quả bóng bay. Thì một an ninh thường phục xông vào đánh em, tát em ạ. Việt Nam đã là thành viên, đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì nhà nước chưa làm gì thì chúng em chỉ giúp nhà nước phổ biến cái quyền cơ bản của con người ạ. Đối với em thì em thấy rằng là khi mà họ đánh em hay là đánh cả những người mà đến tham gia rồi thì chỉ thể hiện là họ đang rất là sợ hãi mà thôi.
Blogger Phương Dung tham gia buổi sinh hoạt ở Sài Gòn nói cô rất buồn trước cách đối phó của chính quyền về những sinh hoạt rất ôn hòa, cổ súy cho nhân quyền tại Việt Nam, giữa lúc Hà Nội vừa mới giành được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cũng vừa ký tên vào Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn.
Đúng là khi mà tụi em tham gia như thế này đó là không có một sự cho phép nào của nhà nước và đảng cầm quyền. Cho nên họ dùng mọi cách để mà ngăn cản tụi em. Khi mà bị sự ngăn trở như vậy đó, thì tụi em rất khó mà có thể nào mà ngồi lại mà quảng bá hoặc là trao đổi với mọi người ở trong công viên về nhân quyền, những quyền con người mà đáng lẽ ra phải hưởng. Em đã rất là muốn cố gắng để nói chuyện ôn hòa và không dùng bất cứ một cái gì để chống đối lại bọn họ, nhưng mà bọn họ lại giật và xô đẩy tụi em và không cho tụi em phát đi những cái tuyên ngôn tới về nhân quyền. Khi mà tụi em phát thì họ giật lại. Sau đó thì họ ném mắm tôm vào người tụi em hoặc là châm bong bóng của tụi em. Những cái hành động đó em cảm thấy họ chẳng hiểu tại sao họ làm như vậy nữa.
Blogger Phương Dung nói lẽ ra các hoạt động cổ súy nhân quyền ôn hòa như thế này phải được nhà nước tổ chức.
Tại vì nhà nước không tổ chức những buổi như thế này, cho nên tụi em những người dân bình thường phải tổ chức, phải bỏ tiền túi ra để mà làm bong bóng, đi in những cái tuyên bố về nhân quyền và công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Đáng lẽ ra họ là phải là những người đi phát những cái bản đó.
Dung nói cô và các bạn của mình không hề nao núng khiếp sợ trước các biện pháp đàn áp vô cớ của chính quyền. Bởi lẽ,
theo em nghĩ cái gì bắt đầu lúc nào cũng là gian nan và cũng khó khăn hết. Bởi em tham gia và đã tổ chức những cái sự kiện như thế này thì cũng đã nghĩ là cũng phải chịu bị trách nhiễu như vậy. Nhưng mà tụi em muốn là cho mọi người thấy là tổ chức sự kiện như thế này á, là mọi chuyện hết sức bình thường và làm bình thường hóa mọi tất cả mọi chuyện đi. Thì theo thời gian thì em nghĩ là nhà cầm quyền cũng thấy là những điều mà em làm tốt đẹp chứ chẳng có muốn là lật đổ hay là cái gì, hoặc là muốn thay đổi cái gì hết. Tụi em chỉ muốn đất nước được tốt đẹp và phát triển hơn, và cùng nhân dân và mọi người dân đều hiểu về quyền con người của mình thôi. Tụi em vẫn sẽ tiếp tục những cái hoạt động như vậy và làm những cái mình mà mình cho là đúng, là những cái mình thấy là mình làm có ích cho xã hội này. Tụi em vẫn cứ làm.
Phương Dung nói, giữa lúc nhà nước không hoan nghênh các hoạt động tự phát của giới trẻ muốn trao đổi tìm hiểu về nhân quyền, thì nên chăng chính quyền nên tổ chức những sự kiện như thế cho người dân Việt Nam? Vì nhân quyền là một đề tài rất thực tế, rất đáng được tìm hiểu và hành xử đúng cách tại Việt Nam. Ba nhà hoạt động bị giam cầm được trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2013. Ba nhà hoạt động đang bị giam cầm trong nước được nhận giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm nay do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tổ chức. Lễ trao giải vinh danh luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, nhà dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức và nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng được tổ chức tại Paris, Pháp hôm qua 8 tháng 12, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 65. Giải Nhân quyền Việt Nam nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam và bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những người dấn thân bảo vệ quyền làm người trong nước. Từ khi ra đời năm 2002, giải thưởng được trao đều đặn thường niên cho các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội và được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho biết thêm chi tiết.
Năm ngoái thì chúng tôi tổ chức tại Montreal ở Canada, rồi năm trước nữa thì ở Úc, Melbourne. Mình muốn đưa cái giải nhân quyền đi đến những nơi nào mà có đông người Việt. Và nhất là ở Âu Châu thì năm nay có được sự hỗ trợ của hai cái tổ chức nhân quyền quốc tế lớn. Đó là tổ chức phóng viên không biên giới và luật sư không biên giới của Pháp hỗ trợ. Đó là cái lý do mà tổ chức tại Paris năm nay.
Ba người nhận giải năm nay gồm có luật sư Lê Quốc Quân, ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Xin ban tổ chức cho biết là vì sao họ được chọn.
Những người đó là đấu tranh trong lĩnh vực nhân quyền, kinh qua nhiều cái gian khổ. Cái ảnh hưởng của họ đó, việc làm của họ đã tạo được ở trong nước cũng như ở trên cái dư luận quốc tế. Đó là ba lý do tổng quát. Năm nay sau khi xét rất nhiều đơn, 21 cái đơn đề cử từ trong nước cũng như ở hải ngoại, thì chúng tôi một cái ủy ban chọn lựa sẽ thấy ba người vừa rồi là có đủ cái chuẩn đó và tốt bật hết. Hết trong các cái ưu tiên mà chúng tôi đã nhận được.
Sau cái buổi lễ trao giải thì được biết là ban tổ chức cũng có buổi làm việc với lại hai tổ chức nhân quyền như ông vừa nói là phóng viên không biên giới và luật sư không biên giới. Xin ông cho biết là cái trọng tâm của buổi gặp mặt ngày hôm nay mình sẽ thảo luận hoặc là đưa ra đề nghị hay là yêu cầu như thế nào đối với hai tổ chức này thưa ông?
Sáng nay là mùng 9 này, tại Paris, phái đoàn của mạng lưới nhân quyền đã làm việc với bên phóng viên không biên giới tại trụ sở của họ. Và chiều nay thì có buổi gặp gỡ với cái tổ chức là luật sư không biên giới. Qua buổi làm việc sáng nay chúng tôi đã, thứ nhất, như chị biết, năm vừa rồi có nhiều vấn đề xảy ra trong lĩnh vực mà tự do ngôn luận, đặc biệt là các blogger, thì chúng tôi đã không những trình bày và tôi nghĩ rằng họ cũng theo dõi rất sát khi nhìn mà bị đàn áp của các blogger, nhưng mà chúng tôi muốn thiết lập một tương quan chặt chẽ hơn và thường trực hơn đối với cái tổ chức phòng vệ biên giới, đó là trong trường kỳ. Còn trong đoạn kỳ chúng tôi cũng trao đổi với họ về những cái vấn đề mà họ sẽ, vì họ có tư cách để mà tham dự những cái buổi điều trần của cái vụ theoretical review vào tháng giêng năm tới của Việt Nam ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vâng, UPR, kiểm điểm nhân quyền phổ quát nhé.
Đúng rồi, kiểm điểm nhân quyền đó. Thì họ có tư cách để đó thì chúng tôi qua cái buổi tiếp xúc gợi ý cho họ những vấn đề nào cần phải trình bày để mà buộc Việt Nam phải tôn trọng hơn cái quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là của các blogger.
Những cái người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những người hành nghề luật sư. Thì không biết là với cuộc vận động nhắm tới luật sư không biên giới của Pháp thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam có cái trọng tâm như thế nào?
Buổi lễ hôm qua đó thì cái bà Nathalie Muller-Parilia đại diện cho cái tổ chức luật sư không biên giới ở Pháp thay mặt cho luật sư Lê Quốc Quân để nhận cái giải đó. Và chiều nay chúng tôi sẽ làm việc với bà. Mà nhiều luật sư từ trước tới nay đã bị đàn áp bởi vì họ dám đứng ra tranh đấu cho vấn đề nhân quyền và bênh vực những người khác. Thế nên chúng tôi muốn họ đặc biệt quan tâm đến trường hợp những người hành nghề luật sư mà bị đàn áp vì họ chịu dùng cái quyền luật sư của họ. Chiều nay chúng tôi sẽ làm việc với họ trên dự định đó.
Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đang thọ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong cùng vụ án với luật sư Lê Công Định gây chú ý công luận. Nhà hoạt động công đoàn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tuyên án tháng 10 năm ngoái cùng với Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương sau khi đi phát tờ rơi và tham gia tổ chức cuộc đình công đòi tăng lương tại công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh. Luật sư Lê Quốc Quân hiện đang trong quá trình kháng cáo bản án 2 năm rưỡi tù giam bị tuyên hồi đầu tháng 10 năm nay về tội danh trốn thuế, một cáo buộc bị giới cổ suý nhân quyền chỉ trích là có động cơ chính trị.